Kinh Đề Tạng Bồ Tát bốn nguyện danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ năm Phổ Hiền hàng hội lung đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả sinh, Ngài vì trời rộng ban bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là cho thọ báo của hạng chúng sanh bề tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự về qua báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạn pháp về sau này biết rõ những quả bao đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, này tôi nương ngoại thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và an bảo danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của diêm phù đề có dãy núi tên là Thiết Huy, dãy núi đó tôi thầm không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giang, lại có địa ngục tên là Phi Đạo, lại có địa ngục tên là Hoa Tiên, lại có địa ngục tên là Giám Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiên Xa, lại có địa ngục tên là Thiên Sàng, lại có địa ngục tên là Thiên Ngưng, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhân, lại có địa ngục tên là Thiên Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Báo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hóa, lại có địa ngục tên là Cành Thiền, lại có địa ngục tên là Tóa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cương, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiên Hoàng, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiên Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Huy có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiều Oán, địa ngục Bạn Thiệt, địa ngục Phân Niêu, địa ngục Đông Khóa, địa ngục Hóa Thượng, địa ngục Hóa Câu, địa ngục Hóa hóa Ma địa ngục, hóa Ngưu địa ngục, hóa Sơn địa ngục, hóa Thành địa ngục, hóa Sang địa ngục, hóa Lương địa ngục, hóa Hưng địa ngục, Cư Nhà địa ngục, Bán Bì địa ngục, Âm Huyết địa ngục, Thiêu Phú địa ngục, Thiêu Cương địa ngục, Đạo Thánh địa ngục, hóa Ốc địa ngục, Thiên Ông địa ngục, hóa Lan những địa ngục. Như thế trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, nhân đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa những giá đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chịu cảm ra. Những địa ngục như thế nghiêm lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu vượt biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh địa quay nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mấy muôn đều phải chịu lấy. Chỉ thần như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tôi nương hoa lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ăn đào rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tăng chúng sanh có tâm hành ác trong đời mà pháp sau này nghe đường lời dạy của nhân gia mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tôi báo trong địa ngục, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân gia, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho trao cài trên đó, hoặc có địa ngục mỗi tim người tội để cho quý nhà xóa ăn, hoặc có địa ngục và cho sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đó không đồng cháy đó rồi băng người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người tội, hoặc có địa ngục toàn ca thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phân tiêu, hoặc có địa ngục lao gai trong sáng, hoặc địa ngục đắm nhiều dạo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, Hoàng có địa ngục cho rằng sấm quân căn, Hoàng có địa ngục xưa đuổi cho sấm, Hoàng có địa ngục đông ách lừa sấm. Nhường ra những quả báo như thế trong mồi mồi ngục có trăm nghìn thừ khí cụ để hành hình đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa, bốn loại khí cụ này do các hành nghiệm quay của các chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuần rõ cả những sự về tôi báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, uống chi là nhiều ngục này tôi nương xứng ngoài tầng của đấng Phật. Và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời kim cũng nói không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện Như Lai tán thán: phàm thế sa phận phóng quang dặn bao lúng đó khắp thân của Đức Thế Tôn, phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ưng hằng hà sa cõi nữa của chư Phật, trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bao: khắp ba cõi nữa của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rộng quý thần vân vân, lòng nghe hôm nay ta khen ngợi rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Hiện ra sơ từ bi hoài thần không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh, sau khi ta diện độ thời hàng Bồ Tát Đại Sĩ Căn Ông, cùng với trời rộng quê thần vân vân, nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đẹp khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niên bằng. Phổ Quang Bồ Thưa Thịnh nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang, cũng kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: con nay nghe Đức Thế Tôn người khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng ngoài thần rộng lớn không thể nghe bàn như thế, trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời ma pháp sau này mà tuyên nói ca sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rộng ban bố và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong cử chúng rằng: lòng nghe, lòng nghe, ta sẽ vì các ông nói lượng về những sự phương đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bánh vân rằng: vân bánh Đức Thế Tôn, chúng con xin hàm muốn nghe phần dạy sự lợi ích Đức Phật bao. Ngài Phổ Quang Bồ Tát: trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chấp tài hoàng là người khế hoàng là đánh lễ hoàng là luyến mộ người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này vô quán như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là hòa vế hình tương của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng. Một lần đảnh lễ người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lợi 100 lần không còn phải bị xa đọa vào ác đạo nữa vì dầu ngày kia vừa trời đã ấn mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vì quân vương. Không hề mẫn sự lời lớn khỏi nữ thân như có người nữ nào nhàm chán thần gái hết lòng cung dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát. Và những tướng cân bằng đấng đa keo sơn đồng sát phân vân ngày ngày thường đêm hòa hương đồ ăn đồ nghi phụng gấm lụa tràng phan tiền bằng. Vần báo vần vần cũng vừa như thế mãi không thôi người thiện nữa đó sau khi mạng một thân gái hiện tài tới đến 100.000 muôn kiếp còn không sanh vào cõi nữa có người nữ huống nữa là thọ thân gái. Trừ khi vì lòng từ phá nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tàng và sơ còn đứng đó trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân sinh đêm lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát nếu có người nữ nào chẳng thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chìm ngưỡng đánh lễ chừng trong quang mòn bữa ăn người nữ đó trong 1.000 vạn kiếm thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ sao sẽ đó nếu không nhàm thân gái thời 100.000 muôn ứng đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trường gia tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đánh lên tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế quý thần hộ về lại nữa nay vô quang. Như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối chưa tướng của Địa Tạng Bồ Tát mà trôi ca thứ ký mà ca khen người dùng hương hoa cúng dường cho đến quê hoa được một người hay nhiều người những hàng người đó ở trong đời hiện tại cùng thoa về lại sao thường đưa 100.000 vị quý thần ngày đêm theo hồ về còn không cho những vị hung dữ đến tai người đó huống là để cho người đó phải chịu can tai và bất ngờ. Khinh chê mắng tội lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát trong đời sao như có người an và an thần an quý nào thay kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cùng kinh cùng dự trường ơi khen chim ngưỡng đánh lên tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích. Hoàng nhân răng ra cười hoàng chê sau lưng hay chê trước mặt hoàng khuyên bao người ca cũng chê hoàng khuyên bao một người cùng chê. Hai nhiều người cũng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng môn niềm thời nhưng kẻ như thế đến sau khi một nghìn đứng phận trong hiền kim. Nhằm dìa cá bị tội bao khinh chê nên còn ở trong địa ngục thì chiều tôi có rất nặng qua khỏi hiền kim này mới được kho thân ngà quý. Rồi mai đến một nghiệp kiếp xa mới thọ thân xuất sanh lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người giàu được làm người. Nhưng vào án bằng cùng em ha tất nguyện thiếu sớt hay bị những nghiệp ác ràng buồn vào thân không bao lâu phải xa đọa vào án đạo nữa. Này phò quán kinh chê người cá cung dương mà con má phải tội bao xấu khổ như thế huống nữa là từ sanh á kiến mà kinh chê phá diệt tiêu tội chương lại nữa. Này phò quán Bồ Tát trong đời sao như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mái trên giường gối cầu sống hay mua trái cũng đều không được hoặc đêm nằm chim bao. Thầy quỳ giữ cho đến kẻ thân thánh trong nhà hoàng thấy đi trên đường nguy hiểm hoàng bị bóng đè hoặc với quý thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi thanh bệnh lao bệnh bại trong dân ngủ kêu rêu thê thảm sầu khổ đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quyến định làm. Kinh hay trọng nên hoặc là khó chen hoặc là khó lành mắc phạm tùng của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được viên đó chi phải nên đôi trước tường của chư Phật Bồ Tát. Tòa thiện mà đồng tụng kinh này một biến hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc như y phùng đồ quý báo nhà cửa ruộng vườn vân vân. Rồi đưa người bệnh cắn thiên lang mà sướng lên rằng chúng tôi thánh đó họ đó nay vì người bệnh này đôi trước kinh tường đem những của vật này. Hòa cung dường kinh tượng hoàng tạo hình tượng của văn Bồ Tát hoàng xây dựng chùa tam hoàng sắm đèn dầu thập cúng hoàng cung vào của tượng trung. Sương lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết gia sư như thần thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt thời hoặc là một ngày. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng xương bành như trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bệnh đó mang chung thời giàu cho từ trướng có tội và nặng. Nhận đến năm tội vô nhãn không được thoát khỏi ăn thoa sanh vào đâu cũng thường nhớ biết viên đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào từ mình biên chép kinh này. Hoàng bà người biên chế hoàng tử mình đắm về hình tượng của Bồ Tát cho đến bao người càng về đắp người đó khi thọ qua bao chắc đăng nhiều lời lớn. Này Phổ Quang Bồ Tát vì thế tụng kinh này cho đến chí trong một niềm người khen kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh thời ông cần phải dùng. Trăm nghìn phương chưa khuyến hoa người đó vang lòng siêng năng chớ đừng thổi thân thời có thể đưa trăm nghìn muôn ứng công đứa không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vì lao siêu độ bóng lên. Lại nửa này Phổ Quang Bồ Tát như những chúng sinh đời sao hòa trong giấc ngũ hoàng trong chim bao thấy các hàng quý thần nhân đến các hình làm. Rồi hoàng buồn ba hoàng khổng lo văn rào đi hòa thang thơ hoặc hai hùng hoàng sợ sệt đó đều là vì hoàng cha mẹ con em hoàng chồng vợ. Quyền luôn trong một đời mười đời hai trăm đời nghìn đời về thua quá khứ bị đoá lan vào an đạo chưa được ra khỏi không biết trong bóng vào phương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào. Nên mời về manh báo với người có tình con nhung trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoa khỏi an đạo này Phổ Quang ông nên dùng sương hoài thần. Thiên hàng quyền thuận đó đôi chưa hình thường của chư Phật chư Bồ Tát chi tâm từ đạo kinh này hoặc tính người càng đông đủ số ba biến hòa đến bài biến. Như bài kệ quyền thuận đường mắt trong đạo kia khi thiên tụng kinh đủ số mây biến đó xong sẽ đằng dài thua cho đến trong mười khi mê ngủ không còn thấy hiện về nương. Khỏi nô lệ lại nơi nữa Phổ Quang như đời sau này có những hàng người hà tiên hoàng tớ trai hoàng tớ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do. Rõ biết là do tội nghiệp đời trước ấy ra cần phải sám hối đó thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đành lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ môn muôn biến những người trên đó sau khi mang bao thân hà tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau. Thường sanh và bực tôn quý trọn không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường á khổ nửa sanh còn dễ nuôi lại vậy nửa này Phổ Quang Bồ Tát. Về trong khóa sau này nơi cõi diêm phu đề trong hàng xa để lời bà la môn trương gia cư sĩ tất cả các hàng người và những dân tông dòng họ gắn như có người nào mời sanh đem. Hòa con trai hòa con gái nội trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niềm danh hiệu của Ngài. Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến đường như vậy thời đưa trẻ là gái mới sinh ra đó, nếu đời trường nó có gây lấy tội và chi cũng đặng thoát khỏi cam. Nó sẽ ăn uống vui vẻ dễ nuôi lại thêm được sống lâu, còn như nó là đứa nương nơi phương lưng mà thôi. Sanh thời đời nó càng được an vui cùng sống lâu hơn. Ngài thầm trai tụng kinh được phước lại vậy, nữa nay vô quan trong mỗi tháng như ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi. Mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ, tăng cả những cử chỉ đồng niệm của chúng sanh. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp ta dâm vòng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kế trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đồng tụng kinh này môn biên, thời chung quanh cho người đó ở bốn hướng đông tây nam ba trong khoảng một trăm gió tuần không có xảy ra những việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở tất cả mọi người. Hoàng già hoàng trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi ăn các ăn đào trong mười ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này. Thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không phải mắng phải bệnh tật, bất ngờ đồ ăn mặc dư vật này phô quang, vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bơ kha thuê trăm nghìn muôn ứng nhân sự oai thần lần lớn nhiều lời ích cho chúng sanh. Như thế chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sư. Những chúng sanh đã hoàng được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoàng được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hai năm chữ trong kinh này, hoàng một bài kệ hai một câu thời, những người đó ương sự hướng vui là thương trong đời hiện tại, trăm nghìn muôn nơi về vì lại tưởng đưa phán sanh vào nhà tôn quý. Thần hình xinh đẹp danh hiệu của kinh khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài, người khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bành cung Đức Phật rằng: Bạn được Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghi bằng. Như thế rồi xong nay vì muôn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết ca sơ lợi ích đó, nên con mới bành hỏi cùng Đức Như Lai. Vẫn con xin cùng kính tin nhân lời Phật dạy, bạch Đức Thế Tôn kinh này đặt tên là gì, và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo: Ngài Phổ Quang kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bồ Tát, bốn nguyện kinh cũng gọi là Địa Tạng, bốn hành kinh đây là tên thứ hai. cùng gọi là Địa Tạng Bốn Thể Lực Kinh. Đây là tên thứ ba do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếm lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh cho nên cao, phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát tin chiều chắp tay cung kính lễ Phật lùi ra kinh. Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện lời ấn ca kẻ con người mừng phẩm thứ bảy quyền tu thánh đạo. Lùng đà Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bánh cùng đưa Phật rằng: Bạn đưa Thế Tôn con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu làm những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thôi thân tâm tốt ban đầu còn, hoặc khi gặp duyên sự bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lần. Nhưng hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lũng lúc sau những người đó hoặc gầm hàng thiên tri thức. Đội giùm đã bớt cho hoàng là đội giùm hình ca, vì hàng thiên tri thức đó to sớm rắn khỏe mạnh lại dịu đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi buồn lại đến chỗ đấng bằng phẳng rồi, thời cần phải sẽ nghĩ đến con đường hiểm sau ấy, đừng có đi vào đó nữa bằng Đức Thế Tôn. Nhưng chúng sanh quen theo thói ban đầu từ mấy muốn rồi lần đến nhiều vô lượng, khi đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành hay sắm sửa mang chúng. Thời cha mẹ cùng thân quyến bị người đó ma thu tà phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoàng treo phán lòng và thắm đèn dầu hoặc chuyến đông tôn kinh hòa cúng dường tượng phần cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắm màng chung. Hoặc là ở nơi bốn thơ nghe biết cứ theo nghiệm ma của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo, thời đang lẽ người đó phải bị đoa vào án đạo xong nhờ thân quyến vì người đó. Mà tu nhân duyên thành đạo cho nên cả điều tôi của người đó thấy đều tiêu sành như sau, khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Thời có thể làm cho người chết đó coi ăn chốn ác đạo đưa sanh lên cõi trời, hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cùng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên nay con đối chưa đưa Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tam bố chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bao. Nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngài lắm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chờ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tê lễ quý thần cầu cúng ma quay. vì sao thế? Vì viễn diệt hại cho đến thế lễ đó không có mòn mây mung chi lời ích cho người trên cá chi có canh thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Nhờ sự người chánh đau ăn là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đắc phần thanh qua sẽ sanh vào cõi trời cõi người nhưng bị vì lúc lâm chung. Hàng thân của gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắng lấy ương lụy phai đối biển chậm sanh vào chốn lành. Buồn về là người kia chớ lô sanh tiền chưa từng làm đưa chúng phước lành đều theo oán nghiệp của họ đã gây tao mà tự phải bị sa đọa vào ăn đồng. Hàng thân thuộc nơi nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng vì như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã ba ngày đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân. Bồng gầm kê lớn gần lại gửi một ít đồ vật nữa vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khôn khổ nặng nề thêm bạch đứa Thế Tôn còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Ở nơi trong gia phá của bà nếu có thể làm việc vừa lành cho đến chân bằng sợi lông giọt nữa bằng một hồn can một mấy bụi nhỏ thời tân ca chúng sanh đó đều tự mình được lời in cam. Trường già bánh hoi khi Ngài Địa Tạng nói lời đó như à thế xong trong pháp hồi có một vị trường giá tên là Đại Biện. Ông trường giá này từ đâu đã chứng quả vô sanh. Hiền thần trưởng gia đê hoa đồ chúng sanh trong mười phương ông chăm tay cung kính mà thưa hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa đại sĩ trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Có chúng sanh nào sau khi mang chúng mà hàng quyến thua hoặc kế lớn người nhỏ vì người trên đó mà tu ca công được cho đến thiết trại cúng dường. Làm những phước lành thời người chánh đó có đặng lời in lớn cùng đặng giải thoát chăng kể còn người mẫn đều được lời Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng này ông trưởng gia nay tôi vì tân ca chúng sanh. Trong hiện tại này cùng qua vị lai sao nương nơi hoài thần của Đức Phật mà nói lứa về việc đó này ông trương gia những chúng sanh ở hiện tại ấy vì lai lung sắp mang chung mà nghe đăng danh hiệu của môn Đức Phật. Danh hiệu của mơ vị Bồ Tát hay danh hiệu của mơ vị bên chi phân thời không luân là có tội cùng không tôi đều được giải thoát cam. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội án sau khi người này mang chung hàng thân quyến kế lân người nhóm. Vì người chết mà thu ta vừa lời làm ta ca việc về thanh đạo thời trong bảy phần công đức người chánh nhờ đắng một phần còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cơ trên đây nên những người thiền nam cùng thiền nữ hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành tại đằng hương tròn phần công đức. Còn quỷ dữ vô thượng kia không hẹn mà đến thân hồn vơ vân mịn mờ chưa rõ là tội hay phước trong 49 ngày như ngày như đêm. Hoàng ở tại các tư sở để biện luận về nghề qua khi thâm định xong thời cứ y theo nghiêm mà thọ lấy quả báo y đoa vào các ngã đạo thần hồn người trên đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cũng nhùng thân quyến tu tạo phương lành để cứu vớt chọn. Qua coi 49 ngày thời cứ theo nghiêm mà thọ lấy quả bao người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi nhưng sơ đau khổ trong 1.000 kiếp muôn kiếp lại vậy nữa này ông trương giá sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung càng có nhiều thần quyền có làm chay để giúp thêm vừa lành cho người trên đó thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm chớ có đem nướng gạo lá rào vân vân đó mài ra nơi đấng cho đến cả thứ đồ ăn chưa dừng cúng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trưởng nếu như ăn trái phép mà không được tinh sanh khí lương. Thời người trên đó tròn không được mấy phương nào nếu có kẻ thế kỷ lượng giữ gìn tinh sanh đem dân cúng cho phân cùng tăng thời trong 7 phần công đức người trên hướng được 1 phần. Này ông trương gia vì thế nên nhân chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyền chết nếu có thể làm chay cúng dường chỉ tâm cầu khấn thời những người như thế. Kẻ còn là người mơ đều đang lấy ca lúc ngài địa tạng nói lời này tại cung ở trời đau lời có số 1.000 muôn ứng na do ta quý thần cõi diêm phù đền. Đều án bồ đề tam vô lượng ông trưởng gia đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tam Diêm La Vương cùng quý vương vân tạm lúc đó trong dãy núi thiếu vì có vô lượng vị quý vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đã lợi đến chỗ của Đức Phật các vị quý vương đó tên là Án Độc Quý Vương Đa Án Độc Quý Vương Đại Tránh Quý Vương Bành Hộ Quý Vương Huyết Hộ Quý Vương Sinh Hộ Quý Vương Tán Hương Quý Vương Quý Thân Quý Vương Điển Quang Quý Vương Lan Nhà Quý Vương Đàm Thú Quý Vương Phù Thành Quý Vương Chú Ha Quý Vương Chú Hòa Quý Vương Chú Phước Quý Vương Chú Thần Quý Vương Chú Tài Quý Vương Chú Súc Quý Vương Chú Cầm Quý Vương Chú Thú Quý Vương Chú mê quê vương chú sáng quê vương chú mạng quê vương chú tận quê vương chú hiếm quê vương tam mục quê vương thứ mục quê vương ngũ mục quê vương kỳ lợi thất vương đại kỳ lợi thất vương kỳ xa lợi vương kỳ và đại kỳ lợi xa vương a na tra vương đại a na tra vương nhưng vì đại quý vương như thế vân vân mỗi vị cùng vài trăm nghìn tiêu quý vương cả thai ở trong cõi diêm phù đề đều có chư tranh đều có phần chủ trì càng vì quý vương đó cùng với vua diêm la nương sức ngoài thầm của đức phật và oai lưng của ngài địa tạng đại bồ tát đồng lên đến cung trời đao lời đứng qua một vua miêu diêm la bành phần bây giờ vua diêm la quỳ gối chắp tay bạch cùng đức phật bành đưa thế tôn nay chúng con cùng các vị quê vương nương sướng ngoại thần của đức phật và oai lần của ngài địa tạng bồ tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đao lợi này mà cũng là vì chúng con đang phước lành vậy nay chúng con có chung việc nghi ngờ giảm bệnh hoài đức thế tôn cuối xin đức thế tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho đừng phần bà vua diêm la rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ bây giờ vua diêm la chim ngương đánh lê đứng thế tôn và ngò ngoái lại ngài địa tạng bồ tát rồi bạch cùng đức phật rằng con xem xét ngài địa tạng bồ tát ở trong sao đường dùng trăm nghìn phương chướng để cứu độ nhưng chúng sanh mắng phải tội khổ ngài không tự mình nhọc ngài địa tạng bồ tát đây có những sự thần thông không thể nghi bàn được như thế nhưng sao hàng chúng sanh vừa đăng thoa khói tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa bạch đức thế tôn ngài địa tạng bồ tát đã có thần lực chẳng thể nghi bàn như thế nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để đường giải thoát mãi mãi cuối xin đức thế tôn dạy rõ việc đó cho chúng con phần gian sớ nhân đứng phần bảo vua diêm la rằng chúng sanh trong cõi nam diêm phù đề tánh tình cưng coi có dài có sương ngài địa tạng đại bồ tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cư vớt những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lân ngài địa tạng bồ tát dùng sức phương tiện nhớ sành coi gông nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhờ biết những công việc ở đời trước tại vì chúng sanh trong cõi diêm phù đề kinh nghiệm dư phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại làm nhọc cho ngài địa tạng bồ tát phải trải qua nhiều số kim lo lắng để cứu độ chúng non Vì nhờ có người quan mẫn nhà mình đi lang vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quý và xoa cùng hầm soi sư tư rắn độc bò cam. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng dây lắng nữa sẽ bị hại, có mồm vị trí thân hiểu nhiều pháp luận là có thể trừ sư độc hại đó. Cho nên có thể trừ quý và xoa các loài ăn đồng vân vân, cha gặp người quên là kia đường muốn đi thẳng vào con đường hiểm, nàng bèn vội báo rằng: Ô hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm, nàng này ông có pháp thuận là gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người là đường đó bóng nghe lời hỏi trên mới đó là đường hiểm, nàng bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm. Nàng đó vì thiền trì thân ấy nắm tay dịu dàng, nhưng người là lối đó ra ngoài đường hiểm, nàng coi càng sự đồng hại đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn, rồi báo rằng: Này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nàng đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ăn khó ra khỏi đằng lại, còn phải bị tôn tánh mang người làng đường đó cũng sanh lòng cảm trọng, lúc từ biệt nhau vì tri thức lại dằn thêm. Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường hoàng trai hay gái, thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ác phải tôn tánh mạng. Chờ để cho những người ấy tự vào cho chết, vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Nhưng chúng sanh tội khổ đó ra biết sự không khổ trong con đường ác nghiệp, rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia là vào đường hiểm, ngâm vì thiền tri thức dần dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa, gặp gỡ người khác lại bao chớ vào đường ấy. Từ nói rằng mình là quên đường nên đi lang vào đó, nay đang thoát khỏi rồi tròn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa thời là con mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mân màng như chúng sanh bị đọa vào trong ngắn đau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sơ phương tiện cứu vớt cho được con khỏi sanh vào cõi trời, rồi cùng quân trở vào an đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kinh nghiệm ác quá nặng, thời ở mãi chọn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quý vương bài thiên nguyện bây giờ a đồng, quý vương chắp tay cùng kinh bành cùng đấng Phật rằng: Bành đấng Thế Tôn, chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng. Ở trong cõi diêm Bồ Đề hoa có vì làm lợi ích cho người, hoặc có vì làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghe bao kiến quen thuộc, chúng con đi qua thế giới an nhiều lạnh ít, đi qua sân nhà người hoặc thành âm xóm làng trai vườn buồn nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được cho phước lành bằng mái lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan một bao cái chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát hoặc đọc tụng tôn kinh. Đột hưởng công dương một bài kệ mong câu kinh vân vân, hàng quý vương chúng con cung kinh làm lễ người đó như kinh lễ ca đưa Phật thua quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng còn truyền các hàng tiêu quý có oai lần lớn và kẻ có phần chân trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho viện giữ cùng sự tai nạn bất kỳ. Mình tạo hiếm nghèo thình lình cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó uống là để vào cửa Đức Phật khen quý vương rằng hay thay tốn thay. Càng ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị trời phạm vương để thích hộ về các ông. Chú mang trình thưa khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quý vương tên là chú mang bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn. Một nghiệp viên của con là cai quán về tuổi thọ của người trong cõi diêm phù đề, khi sanh khi thứ con đều coi biển đó cứ theo nơi bốn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đôi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế khi sanh nỡ nên làm lành kiên ác, người trong cõi diêm phù đề lúc mới sanh. Còn luận là con trai hay con gái khi sáng sanh ra phải nên làm việc phước lành thêm chưa lợi ích cho nhà cửa trời thổ địa, vui mừng không xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui. Hàng thân quyên cũng được phước lợi hòa khi đã hạ sanh rồi, nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vần để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sang máu ăn. Cùng nhóm họp ca hàng quyên thuận lại để uống rượu ăn thịt ca sang đơn sao, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sáng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tên mì uống ăn huyễn tanh, nhờ có con sám đa sai các vị thần linh xa tranh thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui, mà đăng nhiều sự lợi ích người ấy thấy mình được an ổn thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sinh vật Hồi hộp thân quyến vì lễ này đà phạm tội lỗi tác phải tư thọ lấy tai và mẹ con đều tôn lung chết nên tu phước lại người trong cõi diêm phù đề đến lúng màng chung. Không luận là người lành hay kẻ dữ con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc và chôn ăn đau huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cội phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi diêm phù đề những người làm lành đến lúng màng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần an đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hóa làm người thân quyên dắt dẫn thần hồn người chánh đi cho đọa lạc. Vào chôn an đạo huống chi là những kẻ lung sanh tiền đa sẵn tạo nghiệp ác bành được thế tôn những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi diêm phù đề lung lắm chung thời thân thức hôn mê. Không biện đưa lễ lành điều giữ cho đến măng cùng tai không còn thấy nghe gì hên hàng thần quyền của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cung dường lớn tùng đồng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể cho người cha thoát khỏi chốn ngang đạo càng thư mà quỷ ác thần thay đều phải lui tan cả hên bánh đức thế tôn. Thần ca chúng sanh lũng lâm chung nèo đặng nghe danh hiệu của mò đức danh hiệu của môn Bồ Tát hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa con xem sẽ thấy mạng người ấy. Trừ năm tội vô gián cùng tội xa hai những nghiệp án nho nhỏ đáng lẽ phải xoa vào chôn á đau liền đằng thoa khỏi ca đức Phật căn dặn đừng phần bao chú mạng quý vương rằng ông vì có lòng đại từ nên có thể phá ra lời nguyện lớn ở trong sanh từ cứu hộ chúng sinh như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc màng chung. Ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui chú mang quý vương bánh cùng đừng phần rằng xin được thế tôn chớ lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh. Ở cõi diêm phù đề lúng sanh lúng tử đều làm cho được an vui cả chí trong mong cả chúng sanh trong lúc sanh cùng lúng tử tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đằng lợi ích lớn. Đừng vào thọ ký cho chú mạng bây giờ đức Phật bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng vì đại quý vương cai quan về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vì quý vương. Ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử đó là bơn Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi và nguyện hiền thân đại quý chớ thiệt thời không phải quý quá 170 kiếp sau. Ông đó sẽ đưa thành phần hiệu là vô tướng Như Lai kiếm đó tên là An là cõi nước tên là tình trụ thọ mạng của đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm đường. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của quý vị đại quý vương đó không thể nghi bàn, như thế hàng trời cùng người đưa quý ấy độ thoát cũng đến số không thể hàng lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Xưng Danh Hiệu Chư Phật Pháp Thứ Chín Lung Đa Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bạch Cung Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, này con vì chúng sanh trong đời sống mà vô bài sơ lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cuối xin đừng Thế Tôn cho phép con nói đó. Đừng phần bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu với tất cả chúng sanh, mà phải tội có trong sao đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúng vậy, ông nên nói ngay đi, và sư ông có thể sớm làm xong nguyện đó. Ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và về lại nữa. Ngài Địa Tạng Bạch Cung Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có đấng Phật ra đời hiểu là vô biên thân Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đằng siêu việt tội nặng sanh thương. Trong 40 kiếp muốn là vẽ đâm hình tượng cúng dường tháng tháng, người này được vô lượng vô biên phương lợi, lại hằng hà sa kiếp về thua quá khứ, có Đức Phật ra đời yêu là bưu thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phá tâm quy với Phật trong khoảng khai mong tài, người này tròn hằng không còn thôi chuyến nơi đạo vô thường chánh giác. Lại về thua qua cửa có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu ma thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lộ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời coi dung huân, nữa là chí tâm xưng niệm lại ba kha thuê vô số kim về thua quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là sư tư hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phán tâm quy chừng trong 1 niệm, người này sẽ đăng gặp vô lượng càng Đức Phật xoa đăng thọ ký cho. Lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là câu lưu tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chim ngưỡng lệ bái hoằng lại tan thăng, người này nơi pháp hội của 1.000 Đức Phật trong hiện kiếp làm vị đại phạm vương đắng Phật thoát khi đạo vô thường, cho lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này thời mãi không còn xa đọa vào chốn ăn đào thường được sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật Long Vô Gia ca nghiệp ba đều tiêu sạch cả năm tội. Long Vô Gia kia giàu rất nặng nề đang lễ phải trải qua ức kiếp hằng không ra khỏi đằng qua không. Nhưng bài lúng lâm chung nhờ người ca vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh uống là chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật. Người này đang vô lượng lành trừ diệt vô lượng cố kinh địa tạng bồ tát bồn nguyện quyến trung hết bốn hành địa tạng thể nguyện rồng sâu gầy vàng châu sáng độ chúng sanh. Lùng khó không ngàn tinh tấn kiên thành khỏi măng khó trầm luân nam mô thượng trụ thập pháp nam mô thượng trụ.